Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Bảy, ngày 22 tháng 3 năm 2025, thứ Bảy trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15 từ câu 1 đến câu 3 và câu 11 đến câu 32. Khi ấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng, và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa, ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng. Người này sẽ anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu buồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ, biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chặn lòng thương chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt, để chúng ta mở tiệc ăn mừng, vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy, và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng, khi anh ta gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ, cậu trả lời cha, cha coi đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lận, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất, nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến! Bài tin mừng hôm nay thuật lại một trong những dụ ngôn cảm động nhất về lòng thương xót của Thiên Chúa. Dụ ngôn người cha nhân hậu, qua hình ảnh người con thứ, người cha và người anh cả. Chúa Giêsu muốn cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng tha thứ, nhưng con người lại dễ rơi vào sự xa cách, kiêu căng và hẹp hòi trong tình yêu. Kinh Thiên Kính dạy chúng ta rằng, tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất. Đây là niềm tin của chúng ta, và chúng ta tin rằng Thiên Chúa không chỉ là đấng tạo hóa, mà còn là một người cha đầy lòng thương xót. Tình yêu của Ngài không chỉ dừng lại ở lúc tạo dựng nên con người, mà còn là một tình yêu kiên nhẫn và luôn chờ đợi con cái quay trở về. Người con thứ trong dụ ngôn chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta khi rời xa Chúa. Anh ta đòi phần tài sản của mình, bỏ nhà ra đi và sống buông thả cho đến khi rơi vào cảnh túng quẫn. Đây là một hình ảnh rất thực tế. Nhiều khi chúng ta cũng muốn sống theo ý riêng, tách rời khỏi Chúa, chạy theo những thú vui và đam mê của thế gian. Nhưng rồi chúng ta nhận ra rằng những gì trần gian ban tặng không thể mang lại sự bình an thật sự. Trong lúc khốn cùng, người con thứ đã hồi tâm, thôi ta đứng lên đi về cùng với cha. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất, anh ta ý thức được lỗi lầm của mình, khiêm tốn nhận lỗi và quyết định quay trở về. Nhưng điều kỳ diệu nhất không phải là sự trở về của anh ta, mà là cách người cha đón nhận. Ông không trách móc, không yêu cầu bồi thường, không bắt anh ta quỳ lạy, nhưng chạy ra ôm chầm lấy anh, mặc áo đẹp, xỏ nhẫn và mở tiệc ăn mừng. Hình ảnh người cha này chính là Thiên Chúa. Ngài không chờ đợi chúng ta phải xứng đáng rồi mới yêu thương, nhưng chính tình yêu của Ngài làm cho chúng ta trở nên xứng đáng. Ngài không bao giờ chán nản khi tha thứ, mà chính chúng ta mới là những người ngại quay trở về. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Người anh cả đã tức giận khi thấy cha mở tiệc cho người em hoang đản. Anh ta không thể chấp nhận rằng kẻ đã tiêu sạch tài sản lại được đối xử như một người con. Đây là hình ảnh của những ai giữ đạo một cách hình thức, làm nhiều việc lành nhưng lại thiếu lòng yêu thương và tha thứ. Thiên Chúa không chỉ muốn tha thứ cho người tội lỗi, mà còn muốn chữa lành cả những tâm hồn cứng cỏi. Người cha trong dụ ngôn không chỉ ra ngoài để đón người con thứ, mà còn ra ngoài để năn nỉ người con cả vào nhà. Điều đó cho thấy cả hai người con đều cần được hoán cải. Người em cần quay về từ tội lỗi, người anh cần quay về từ lòng ghen tị và hẹp hòi. Dụ ngôn này là một lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta giống như người con thứ, hãy can đảm đứng dậy quay về với Chúa, vì Ngài luôn chờ đợi. Nếu chúng ta giống như người anh cả, hãy mở lòng để học cách yêu thương và tha thứ, vì chính chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhận ra tình yêu vô biên của Chúa, để chúng con luôn can đảm quay trở về với lòng thương xót của Ngài. Xin cho chúng con biết rộng lượng với tha nhân, không xét đoán, nhưng luôn sẵn sàng tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Xin Vatican, Tòa Thánh tha thiết kêu gọi là quyên thứ sáu tuần thánh giúp thánh địa. Hôm 17 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố lá thư của Bộ các giáo hội công giáo đơn phương, tha thiết kêu gọi các giám mục các giáo phận trên thế giới hãy thúc giục tiến hành cuộc lạc quyên truyền thống vào thứ sáu tuần thánh để trợ giúp giáo hội tại thánh địa đang lâm vào tình trạng khó khăn lớn lao. Lá thư mang chữ ký của Đức Hồng Y Tổng trưởng Claudio Bugherotti, người Ý, và vị Tổng thư ký của Bộ là Đức Tổng giám mục Michel Galac, người Liban. Sau khi nhắc đến thảm cảnh chiến tranh tại thánh địa tạo nên sự vắng bóng các tín hữu hành hương, vốn là một nguồn tài trợ quan trọng cho các cộng đoàn Kitô tại miền này, lá thư của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương khẳng định rằng, năm nay, cuộc lạc quyên trở thành một nguồn tài nguyên không thể thiếu được. Sau đại dịch, có tình trạng hầu như hoàn toàn ngưng các cuộc hành hương và các hoạt động nhỏ, mà đặc biệt là các tín hữu Kitô đã thực hiện nhân các cuộc hành hương ấy, nhiều Kitô hữu buộc lòng phải lưu vong. Nếu chúng ta muốn củng cố thánh địa và đảm bảo một sự tiếp xúc sinh động với các nơi thánh, thì cần nâng đỡ các cộng đoàn Kitô trong những sắc thái khác nhau đang dâng lên Thiên Chúa ở cùng chúng ta lời chúc tụng ngàn đời, kể cả nhân danh chúng ta nữa. Nhưng để điều này có thể diễn ra được, thì họ tuyệt đối cần sự giúp đỡ quảng đại của các cộng đoàn chúng ta. Anh em giám mục thân mến, tôi mong muốn rằng cả anh em cũng nhớ đến những hình ảnh tàn phá và chết chóc liên tục xảy ra trước mắt chúng ta trong thời kỳ can rơi mới này, và trở thành những người thuyết phục dấn thân giúp đỡ các cộng đoàn công giáo tại thánh địa. Tôi xin anh em hãy biến cuộc lạc quyên giúp thánh địa thành một trong những ưu tiên mục vụ của anh em. Đây là điều có liên hệ tới sự sống còn của các cộng đoàn Kitô bắt nguồn trực tiếp từ thời Chúa Giêsu. Tôi chắc chắn rằng sự hăng hái và sự ân cần quý mến của anh em được thông truyền tới các cộng đoàn được ủy thác cho anh em chăm sóc. Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương cũng xin các giám mục các giáo phận tránh tổ chức các cuộc lạc quyên song song để khỏi làm thương tổn ý nghĩa và hiệu năng lòng bác ái của các vị. Cuộc lạc quyên cho thánh địa là sáng kiến hoàng vũ của người kế vị thánh Phêrô, giám mục Roma. Cụ thể, kết quả các cuộc lạc quyên thứ sáu tuần thánh tại các giáo phận trên thế giới sẽ được dùng để giúp đỡ dưới nhiều hình thức các cộng đồng công giáo tại Jerusalem, Palestine, Israel, Jordania, đảo Sip, Syria, Liban, Ai Cập, Ethiopia, Eritrea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Iraq.
Tin Ấn Độ. Hơn 200.000 tín hữu Ấn Độ biểu tình chống luật cấm cải đạo. Hơn 200.000 tín hữu Kitô tại bang Arunachal Pradesh ở miền đông bắc Ấn Độ đã biểu tình hôm 6 tháng 3 vừa qua để chống lại luật cấm cải đạo tại 12 bang ở nước này. Cho đến nay, hàng trăm tín hữu Kitô ở Ấn Độ đã bị sách nhiễu và bắt giam, thường là do những lời buộc tội vu khống cáo giảng. Cuộc biểu tình vĩ đại này do diễn đàn Đại kết Kitô ở Arunachal tổ chức. Ông Mir Stephen Tarr, chủ tịch diễn đàn này, nói với trang mạng NCR truyền đi ngày 12 tháng 3 vừa qua rằng nếu chính quyền không thu hồi đạo luật chống cải đạo ở bang này, thì từ nay đến cuối tháng 3, chúng tôi buộc lòng và tổ chức một cuộc meeting trưng cầu dân ý về vấn đề này. Các tín hữu đã biểu tình, mặc dù chính quyền địa phương không cho phép tổ chức biểu tình bên ngoài nghị viện của tiểu bang. Đây là lần đầu tiên có cuộc biểu tình rộng lớn như vậy. Tham dự cuộc biểu tình có các tín hữu Kitô thuộc mọi hệ phái. Họ mặc y phục truyền thống và chuyên những biểu ngữ với những câu như hãy bảo vệ quyền tự do tôn giáo của chúng tôi, hãy tôn trọng tín ngưỡng của chúng tôi, hiệp nhau chúng ta bảo vệ sự hòa hợp tôn giáo. Đức cha Manny Vagese, giám mục giáo phận Itanaga ở địa phương, nói với báo Register rằng cuộc tuần hành phản đối này là một sự biểu dương tình hiệp nhất và liên đới chống lại đe dọa tự do và hòa hợp tôn giáo trong tiểu bang. Trước đó, ngày 1 tháng 3, các thành phần quốc gia Ấn giáo ở bang Arunachal Pradesh đã tổ chức cuộc meeting yêu cầu chính quyền áp dụng luật cải đạo một cách nghiêm ngặt. Luật được mang tên Hòa Mỹ là luật tự do tôn giáo có từ năm 1978. Chỉ có vài trăm người tham gia cuộc biểu tình này mặc dù có sự hiện diện của ông Mohan Bagwa, thủ lãnh những người quốc gia Ấn giáo tại bang này.
Tin giáo phận Bắc Ninh, thánh lễ mừng kính Thánh Giuse và truyền chức phó tế. Vào lúc 9:30 sáng ngày 19 tháng 3 vừa qua, tại lễ trường trung tâm mục vụ giáo phận Bắc Ninh, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Maria. Đại lễ này cũng là bổn mạng của Đức cha giáo phận và hội trưởng gia đình. Đặc biệt trong thánh lễ này, Đức cha Giuse còn đặt tay truyền chức phó tế cho 10 tín chức đã hoàn tất chương trình đào tạo. Sự kiện trọng đại này quy tụ gần 10.000 anh chị em đến từ khắp xứ họ trong và ngoài giáo phận. Trước thánh lễ, Đức cha Giuse đã gặp gỡ và chia sẻ với quý ông trong hội trưởng gia đình và quý cộng đoàn. Sau đó vào lúc 9:30, Đức cha Giuse đã chủ tế thánh lễ tạ ơn. Trước thánh lễ, cha tổng đại diện Phêrô đã đại diện cộng đoàn chúc mừng bổn mạng Đức cha Giuse, quý cha và quý trưởng gia đình được nhiều ơn lành qua lời bầu cử của thánh bổn mạng. Niềm vui được tròn đầy hơn khi trong thánh lễ còn có sự hiện diện của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, nguyên giám mục giáo phận Bắc Ninh. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse chúc mừng quý vị trưởng gia trong ngày lễ bổn mạng và mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông với các tín chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha khích lệ cộng đoàn chiêm ngắm mẫu gương của Thánh Giuse trong bối cảnh của năm thánh hy vọng. Nơi gương Thánh Giuse trông cậy vào Chúa để cuộc đời công chính của mỗi người trở nên lời chứng đầy hy vọng trong thế giới hôm nay. Sau bài giảng là nghi thức truyền chức phó tế cho 10 tín chức với các phần chính yếu như tuyển chọn, nghi thức bí tích và nghi thức diễn nghĩa. Trước khi kết thúc thánh lễ, thầy Vinh Sơn Nguyễn Trọng Cương đã đại diện quý tân chức nói lên lời tri ân quý đức cha, quý cha giáo, cha mẹ và cộng đoàn đã luôn yêu thương, nâng đỡ quý thầy trên bước đường theo Chúa. Trong huấn dụ cuối lễ, Đức cha Giuse nhắn nhủ các tân phó tế hãy luôn ý thức rằng thánh chức mà Thiên Chúa trao ban qua giáo hội không phải để mưu cầu vinh quang cá nhân, nhưng là để phục vụ cộng đoàn. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân và hân hoan. Hồng ân thánh chức hôm nay là hoa trái mà Thiên Chúa thương ban cho giáo phận Bắc Ninh trong năm thánh 2025.
Tin Seoul, Hàn Quốc. Tổng giáo phận Seoul tiếp tục theo đuổi hòa giải Nam Bắc. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Quốc gia Hòa giải hai miền Nam Bắc Hàn, Đức Tổng giáo mục Phêrô Trịnh Thuận Trạch của giáo phận thủ đô Seoul, hay còn gọi là Hán Thành, tuyên bố rằng chúng tôi không từ bỏ sự hòa giải với Bình Nhưỡng. Ủy ban Hòa giải hai miền đã được Đức Cố Hồng Y Kim Thọ Hoán, Tổng giáo mục giáo phận Hán Thành, thành lập ngày 1 tháng 3 năm 1995, tức là 50 năm sau khi đất nước bị chia đôi và 45 năm bùng nổ chiến tranh tại hai nước. Một thánh lễ kỷ niệm đã được cử hành tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Trịnh Thuần Trạch cùng với vị tiền nhiệm là Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh và Đức Tổng giám mục Giovanni Gaspari, sứ thần tòa thánh, cùng với nhiều giám mục, linh mục trước sự hiện diện của đông đảo giáo dân. Lên tiếng trong buổi lễ, Đức Tổng giám mục Trịnh Thuần Trạch nói rằng, trong 30 năm qua, Ủy ban Hòa giải hai miền đất nước đã cổ võ một cái nhìn mục vụ và cầu nguyện, giáo dục và nghiên cứu, cũng như chia sẻ, thực hiện nhiều cố gắng, trong đó có thánh lễ cầu cho sự hòa giải và thống nhất đất nước. Theo sự đề xướng của Đức Hồng Y Kim Thọ Hoán, từ khi được thành lập, hàng tuần, Ủy ban đều cử hành một thánh lễ để cầu nguyện cho sự hòa giải quốc gia, và thánh lễ kỷ niệm 30 năm thành lập là thánh lễ thứ 1457 theo ý nguyện đó. Đề cập đến tình trạng hiện nay trong tương quan giữa hai miền Nam Bắc của bán đảo Triều Tiên, Đức Tổng giám mục đương kim của giáo phận Seoul nói rằng, thật là buồn về tình trạng tại bán đảo này mang đậm sự oán ghét thay vì tình thương, bất hòa thay vì hòa giải, chia rẽ thay vì đoàn kết. Nhưng con đường của chúng ta tiến về hòa giải quốc gia không kết thúc. Hôm nay, chúng ta phải tái cầu xin ơn can đảm tiến bước trên con đường này và một lần nữa nhớ rằng sứ mạng được phó thác cho chúng ta là hòa bình, hòa giải giữa Nam và Bắc, cũng như loan báo tin mừng cho toàn thể các dân tộc. Và Đức Tổng giám mục Seoul kết luận, bán đảo Triều Tiên từ 80 năm nay đang đau khổ vì nghi kỵ, loại trừ và oán ghét. Để tiến về một kỷ nguyên mới, chúng ta phải bắt đầu bằng sự hoán cải tâm hồn chúng ta. Tôi hy vọng rằng Ủy ban giáo phận của chúng ta để hòa giải có thể không những liên kết với các tổ chức và thành phần khác trong giáo hội, nhưng còn với tất cả các tôn giáo, xã hội dân sự và các tổ chức chính trị muốn đồng hành trên con đường hoán cải để thay đổi tâm hồn của Nam và Bắc.
Xin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức hành hương năm thánh cho anh chị em khuyết tật. Sáng ngày 15 tháng 3 vừa qua, Ban khuyết tật thuộc văn phòng Caritas Huế đã tổ chức chuyến hành hương đặc biệt về bên trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, dành cho các anh chị em khuyết tật đến từ câu lạc bộ Hoa Hướng Dương 3, Thanh Tân, Xuân Quả. Ngày hành hương bắt đầu bằng những giây phút lắng động bên Chúa Giêsu Thánh Thể tại nhà chầu Thánh Thể La Vang. Sau giờ chầu Thánh Thể, đoàn hành hương cùng nhau tiến đến linh đài Đức Mẹ La Vang, dâng lên Đức Mẹ chuỗi kinh mân cui và cùng nhau tham dự thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho quý ân nhân, thân nhân của anh chị em khuyết tật. Trong bài giảng thánh lễ, cha Gioan Baptista Hồ Trường Chinh, phó sứ La Vang, đã mời gọi mọi người hãy luôn yêu thương, cảm thông và nâng đỡ những anh chị em kém may mắn bên cạnh mình, vì bản thân chúng ta ai cũng là những người khiếm khuyết và bất toàn. Qua đó, cha Gioan Baptista còn nhấn mạnh thêm về những phương thức để mỗi người chúng ta lãnh nhận ơn toàn xá, xin tội, sức lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và thực hiện những việc bác ái. Cha nhấn mạnh đến chịu thích làm việc bác ái, một điều mà chúng ta thường dễ bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày. Thánh lễ hành hương năm thánh hy vọng 2025 của anh chị em khuyết tật đã kết thúc trong niềm vui và bình an. Chuyến hành hương năm thánh không chỉ là một chuyến đi, mà còn là một hành trình mở ra những ơn lành thiêng liêng, nơi họ có thể tìm thấy sự an ủi và hy vọng để vươn lên hòa nhập với cộng đồng. Tin giáo phận phát diệm, Ban Caritas và Ban Loan báo tin mừng hành hương tại Đền Thánh Phúc Nhạc. Ngày 15 tháng 3 vừa qua, Ban Caritas và Ban Loan báo tin mừng giáo phận phát diệm đã tổ chức buổi tỉnh tâm mùa chay hành hương dành cho các thành viên đến từ các giáo xứ. Tham dự chương trình có sự hiện diện của quý cha, quý sơ, quý anh chị thiện nguyện viên từ các nhóm bảo vệ sự sống, nhóm nấu cơm, nấu cháo cho bệnh viện, cùng toàn thể các thành viên hai ban. Đặc biệt, Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, chủ chăm giáo phận phát diệm, cũng hiện diện để đồng hành và hướng dẫn. Mở đầu chương trình, cha trưởng ban Caritas đã gặp gỡ các thành viên, chia sẻ những thao thức, tổng kết các hoạt động bác ái đã thực hiện, đồng thời đưa ra những định hướng sắp tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác Caritas tại các giáo xứ. Tiếp theo, cha trưởng ban loan báo tin mừng đã có những chia sẻ giúp các tham dự viên ý thức rõ hơn về mục đích và phương thức thực hiện sứ mạng bác ái và truyền giáo. Kế đó, cha Phêrô Nguyễn Quang Vinh đã chia sẻ chủ đề Đức cậy giúp cộng đoàn củng cố niềm trông cậy. Từ đó mỗi người được mời gọi nhận ra lòng kiên nhẫn và tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa, biết sám hối và can đảm trở về với Chúa. Sau đó là thánh lễ do Đức cha Phêrô chủ sự, cùng với sự đồng tế của quý cha. Trong bài giảng, Đức cha đã khai triển ý nghĩa của chữ thánh, mời gọi cộng đoàn đi vào trọng tâm của lời Chúa, sống nên thánh ngay trong bổn phận hàng ngày. Ngài nhấn mạnh việc yêu thương kẻ thù, đón nhận sự khác biệt, tránh nuôi ý báo thù và không giải quyết sự việc bằng bạo lực. Mỗi người đều là con cái Thiên Chúa, được mời gọi trở nên thánh như Ngài. Hành trình nên thánh kéo dài suốt cuộc đời, và chúng ta không đi một mình mà luôn có Chúa Giêsu, chiếc neo vững chắc nâng đỡ chúng ta trong mọi gian nan thử thách. Kết thúc ngày tĩnh tâm, mỗi thành viên ban Caritas và ban loan báo tin mừng đều cảm nhận được hồng ân Thiên Chúa trong hành trình phục vụ.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục nói về chủ đề lần trước, đó là làm thế nào để giải thoát khỏi sự nô lệ. Mọi sự phát xuất từ ý thức, rồi sau đó mới có thể đi đến hành động. Xưa nay ai cũng biết rằng, kẻ biết người là người khôn, kẻ tự biết mình là người sáng suốt, thắng được người là có sức, thắng được mình là kiên cường. Chúng ta cần ý thức những gì? Ý thức rằng chúng ta đang tin vào điều gì đó sẽ đem lại hạnh phúc hay bất hạnh cho mình, tiền bạc, tình yêu, tiếng tăm, sức khỏe, an nhàn, vân vân. Ý thức rằng điều gì đã tạo nên niềm tin ấy trong ta, lối giáo dục của gia đình, truyền thống, văn hóa, ước mơ, tôn giáo, vân vân. Ý thức rằng yếu tố nào đã ảnh hưởng nhiều trên niềm tin ấy, lời dạy của cha mẹ, kinh nghiệm sống, cách suy nghĩ, ảnh hưởng của kinh nghiệm, của triết thuyết hay tôn giáo, vân vân. Ý thức rằng chúng ta có thể đang bị hụt hẫng, thiếu thốn, khổ đau vì thiếu những cái, những người, những sự việc mà chúng ta tin là chúng mang lại cho chúng ta hạnh phúc, sung sướng. Ví dụ, nếu không có ai chú ý thì tôi đau khổ, nếu không có xe thì tôi buồn phiền, nếu tôi không được ca tụng thì tôi thất vọng. Thật vậy, muốn thoát khỏi cái mạng lưới ràng buộc đó, trước hết chúng ta cần ý thức mình là đang mắc lưới, ý thức về những nỗi khổ và bất lợi mà sự ràng buộc đó đem lại. Ý thức là mình đang bị điều khiển bởi những ngoại lực, là những gì chúng ta đang bám víu, và những thứ ấy đang có quyền lực trên mình. Ý thức rằng cuộc sống của mình đang bị điều kiện hóa bởi những thứ mà mình xem là quan trọng hay những nhu cầu cấp thiết, và chúng ta trao cho chúng những giá trị mà thật ra không tương xứng hoặc không cần thiết. Rút bỏ những vướng mắc của sự bám víu là việc cần bắt tay trước hết. Cần cắt đứt những gì gây xáo trộn hay phiền khổ cho tâm tạng. Vì thế, cần mạnh tay và can đảm, vì chúng ta biết rằng mỗi đau thương đều hàm chứa một hạt mầm tăng trưởng và giải thoát nếu chúng ta biết dùng chúng.
Con phải yêu tổ quốc gấp bội, tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não nùng Việt Nam buồn thảm, tiếng chuông vang lừng Việt Nam khai hoàn, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời, con thành tiền và con vui thương, con yêu non sông đầm đó, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, và con yêu chiến sĩ hào hùng. bằng máu. Con xây dựng bằng tim áp, vui với niềm vui của đồng bào, buồn với nỗi buồn của dân tộc. Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một truyền thống Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Tiếng chuông ngân trầm Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não nùng Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang hừng Việt Nam khai hoàn, tiếng chuông thanh thoát Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con thành tiền bà con quê hương, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn và con yêu chiến sĩ hào hùng. Màu chảy cuồn cuộn, núi kia cao xuyên chân cao hơn. Nước tuy nhỏ nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ mà thành
lịch sử vẻ vang.
con yêu đồng bào cần mừng và con yêu chiến sĩ hào hùng. Quân quân máu chảy cuồn cuộn, núi kia cao xương chân cao hơn. Đừng khi nhỏ nhìn chi đơn, đừng khi nhỏ mà dành.
Thiếu ý thức còn có thể mang lại nhiều điều tiêu cực khác, như làm điều xấu, điều ác, hoặc gây phiền hà hay hư hại cho bản thân, người khác và cả xã hội nữa. Ý thức còn là bước đầu, là khởi điểm của việc trở nên quân bình, lành mạnh và ngay cả lành thánh nữa. Vì như đã đề cập rất nhiều lần, là thay đổi chỉ có thể được tạo ra nhờ nhận thức và hiểu biết. Hãy hiểu biết nỗi khổ sở và nó sẽ dần tan biến. Hãy hiểu biết thói kiêu căng của mình và nó sẽ bớt đi. Hãy hiểu biết những nỗi sợ hãi mình đang mang và chúng sẽ mất dần ảnh hưởng. Hãy hiểu biết những gì đang ràng buộc chúng ta, chúng sẽ bớt quyền lực. Vì khi biết mình dốt thì mình lo tìm tòi học hỏi. Nếu biết mình yếu thì mình tìm sức mạnh để đỡ nâng. Vì ý thức thực lực của bản thân nên tôi không dựa vào sức mạnh của mình mà tìm sự trợ giúp, đỡ nâng và suy nghĩ và tìm lối thoát. Chúng ta sẽ trở nên những người vững mạnh khi chúng ta gặp nghịch cảnh trở ngại. Cũng như có người cho rằng chúng ta chỉ có thể trở thành một nhà cách mạng nếu như trước tiên chúng ta phải nhìn thấy những bức tường của nhà tù. Chính khi đối diện với vấn đề, với những khó khăn, sáng kiến và sức mạnh mới khởi phát. Một cuộc sống thiếu nhận thức là một cuộc sống không đáng sống. Thật vậy, nếu không ý thức thì dù sống cũng như chết. Sự thay đổi chỉ có thể được tạo ra nhờ nhận thức và hiểu biết mà thôi. Ý thức về những gì đang ràng buộc mình là tự giải thoát và đem lại tự do cho cuộc sống của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An tạm ngưng Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đường đi khó, không khó, vì ngắm sông cách núi, nhưng có khi lòng người ngại núi e sông. Đường đi khó, không khó, vì ngắm sông cách núi, nhưng có khi lòng người ngại núi e sông. Anh em ơi, đường dài đường dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kiên ngang anh em ơi, cố gắng vượt qua.
Theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
mãi giữa nhân gian, đâu là niềm an ủi phận người. Lắm lúc trời hơi đã muốn buông xuôi theo dòng trôi, vì đã bao lần bội phán trái tim lạnh lùng buồn chán. Tình yêu Chúa hỡi, linh hồn con đau dạ rời. Xin Ngài hãy đến bên con, nơi đường chân con đã mòn. Giữa lúc sóng gió có Chúa nâng niu, vỗ về luôn. Khi gót chân này rời ra bước đi âm thầm buồn bã, tình yêu Chúa hỡi, đấng hồn con lên với Ngài.
Một nông gia nọ có nuôi một con chó và một con trâu để phụ việc đồng áng. Hàng ngày nhiệm vụ của con chó là coi nhà, còn con trâu ra đồng cày bừa từ sáng tới tối mới về. Một hôm, con trâu đi cày về, thấy chó nằm trước cửa nhà phe phẩy cái đuôi trông thật nhàn hạ sung sướng. Nó nổi cáu ganh tị nói, không ai sung sướng bằng chú mày, suốt ngày chỉ ăn rồi nằm hóng gió, thật là đồ vô tích sự. Nghe vậy, con chó hậm hực nói với con trâu, anh trâu không hiểu đâu, tôi nào có sung sướng gì. Anh tuy làm việc nặng nhọc nhưng tối về được nghỉ ngơi. Còn tôi trông có vẻ nhàn hạ nhưng thật sự rất mệt. Suốt đêm tôi không ngủ. Nếu lỡ để mất trộm thì chủ nhà không để tôi yên. Ngẫm lại coi, anh và tôi ai sướng hơn ai chứ? Con trâu nghe nói thế mới gật gù cảm thông cho bạn, nên đã xin lỗi và an ủi. Đúng là chú cũng không sung sướng gì. Tuy ở chung một nhà mà chúng ta chưa một lần trò chuyện với nhau nên không hiểu nhau. Thôi, từ nay chúng ta cùng chung sống vui vẻ và không ganh tị nữa nhé. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có hoàn cảnh sống và những khó khăn khác nhau. Đừng đố kỵ so sánh mình với người khác. Trái lại, hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác để cảm thông và thấu hiểu lẫn nhau. Câu chuyện nhỏ trên là lời nhắn nhủ cho chúng ta về thói xấu của người hay ganh tị. Họ sống ích kỷ và không bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Từ đó, họ so đo tính toán với người khác và gây ra điều bất hòa đổ vỡ. Người hay ganh tị không muốn người khác tài giỏi, xinh đẹp, giàu có hơn mình. Họ sẵn sàng tìm cách chê bai, hạ bệ người khác để chiếm đoạt điều mình muốn. Câu chuyện về hai anh em Cain và Abel vẫn còn đó một bài học sâu sắc về thói ganh tị. Sách Sáng Thế thuật lại rằng, Cain và Abel là hai người con trai của ông Adam và bà Eva. Abel thích ra đồng chăn chiên và súc vật, còn Cain làm nghề cày cấy và canh tác đất đai. Vì ganh ghét Abel nên Cain đã ra tay sát hại em mình ở giữa cánh đồng. Cain đã chạy trốn lương tâm mình, nhưng ông không thể chạy trốn cái nhìn của Thiên Chúa. Thói ganh tị dường như đã ăn sâu và ngấm vào máu huyết con người, khiến họ dễ dàng loại trừ người khác, thậm chí cả những người thân thuộc. Để hóa giải thói xấu này, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy sống đức yêu thương. Anh em hãy nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo anh em, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của cha anh em, đấng ngự trên trời. Vì người trong mặt trời của người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Đức Giê-xu đã nêu gương sáng cho chúng ta về thái độ sống yêu thương. Người đã không ngần ngại đồng bàn với người tội lỗi, bênh vực cô nhi quả phụ và những ai bé nhỏ nghèo hèn. Tình yêu Đức Kitô là tuyệt đỉnh của tình yêu Thiên Chúa, vượt lên trên tất cả những yếu đuối của loài người. Tình yêu ấy xuất phát từ Thiên Chúa Cha, hòa quyện trong Chúa Thánh Thần và phủ lấp muôn vàn tội lỗi, thiêu đốt tính ích kỷ của loài người. Nếu không được hướng dẫn bởi tình yêu Thiên Chúa, chúng ta dễ hành động theo bản năng, theo sự cám dỗ của thế gian. Càng đi sâu vào sự hiệp thông với Chúa Giê-xu, thì tình yêu của chúng ta càng trở nên vững mạnh và thăng tiến. Ý thức về sự yếu đuối của chính mình, Thánh Phaolô Tông Đồ luôn cầu xin Thiên Chúa ban thêm sức mạnh, và Thánh Nhân lắng nghe được lời Chúa phán: ơn của Thầy đã đủ cho anh. Vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, thế nên tôi rất vui mừng, tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh. Chỉ khi ý thức được sự yếu đuối của mình, chúng ta sẽ không còn ganh tị và dễ cảm thông với người khác. Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng có những lầm lỗi yếu đuối. Xin tình yêu Chúa thanh tẩy, biến đổi con tim chai đá của chúng con trở nên ngoan ngùi, dễ dàng lắng nghe và sống lời Chúa dạy. Ước gì chúng con biết ngước nhìn lên Chúa như mẫu gương của tình yêu trao hiến, để không bao giờ từ chối yêu thương phục vụ người khác. Amen.
Bao lần gục ngã giữa đau thương, đường chân còn lê bước nhọc nhằn. Lắm lúc trách móc chưa hơi quên con, sao lặng thinh. Đã sai rồi, lòng mến đứng trong cậy ngài, mòn mỏi niềm tin khéo úa, con đành tâm xa lìa ngài. Xin ngài đừng lánh xa con, xin đừng buồn con yêu hèn. Những lúc sóng gió buông lấy thân con nhờ Chúa nhân từ, còn mãi sẽ không quên người. Lầm lỗi tình yêu Chúa hỡi, linh hồn con khao khát ngài. Tình ngài còn đâu vẫn thiết tha chờ đón ngài. Đang lạc bước tình ngài dịu êm với những ai nặng gánh. Bao sầu lo nguyện ngài dù thương tươi ấm tâm hồn xa băng. Trong mù tối Chúa ơi, xin tình yêu dẫn con về cùng ngài. Tình ngài còn đó vẫn thiết tha chờ đón ngài. Đang làm bước tình ngài dịu êm với những ai nặng gánh. Ngài đỡ đắng bao đắng mang bao khổ lo, nguyện ngài dù thương rơi âm tâm hồn ta.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.